Kính thưa toàn thể quý hành giả đồng hành hương đạo Phật ngày nay, chúng ta đang ngồi dưới cội bồ đề trong khu vực vườn Lâm Tỳ Ni, cây bồ đề lớn nhất trong các cây bồ đề tại các Phật tích, và cũng là cây có tàn lộng đẹp nhất trong các cây tại Phật tích. Không khí trong lành của vườn Lâm Tỳ Ni dưới tàn mát của cội bồ đề và những ngày sau rằm tháng giêng âm lịch Tân Mão 2011 tạo ra một không khí rất là an bình và hạnh phúc. Vào cổng của Lâm Tỳ Ni đó, chúng ta thấy có một câu bằng tiếng Nepal và một câu bằng tiếng Anh. Câu tiếng Anh có nghĩa là Lâm Tỳ Ni, nền tảng của hòa bình thế giới. Không phải vô cớ mà chính phủ Nepal đã để cái câu có nghĩa quan trọng đối với niềm hạnh phúc an lạc cho cả hành tinh này. Trong các bản kinh từ Bali cho đến Đại Thừa, lời xác định về mục đích ra đời của Đức Phật đó, được nêu rất rõ. Sự ra đời của một con người mang lại hạnh phúc cho số đông, niềm bình an cho chư thiên và nhân loại. Đó là ai? Đó là Đức Phật, bậc giác ngộ, chánh đẳng chánh giác, đáng được chúng ta tôn kính và quy ngưỡng. Tông chỉ đó khác hoàn toàn với một số tôn giáo nhất thần và hữu thần. Ở chỗ đó, đối với các tôn giáo thì con người sinh ra để phục vụ cho tôn giáo. Tất cả góp vào một bàn tay để xây dựng thiên quốc. Mà theo đạo Phật đó là vốn không có Phật ở trên cõi đời này. Vì chạy theo một thiên quốc đó, cho nên đôi lúc người ta bỏ bê đi cái việc xây dựng và phát triển quốc gia nơi mình được sinh ra, và có nhiều kỷ niệm cũng như là nhiều cái sự bảo bọc chở che. Đang khi đó thì Đức Phật dạy chúng ta là phải nhớ ơn và biết ơn với quốc gia của mình. Như vậy khi tông chỉ của đạo Phật được xác định là mang lại hạnh phúc cho số đông, cho sư tiên và lời người đó, thì lời xác định đó xác định rất rõ cái tính khách quan và thiết thực. Ngài không nói là lợi ích cho tất cả mọi chúng sinh, vì chuyện đó nó chỉ là một quyền ước, một lý tưởng thôi. Còn lợi lạc thực tế đó là chỉ đến được với những người hữu duyên, tức là người có tâm khao khát và thấy rõ được giá trị giáo pháp của Đức Phật đó, có thể chữa lành được những chứng bệnh, cụ thể là nỗi khổ niềm đau mà mấy mươi năm trong một kiếp người con người có thể có. Giống như thuốc thang do các nhà y khoa sản xuất, mục đích đó là để mang lại cái sự bình an, khỏe mạnh, tuổi thọ. Nhưng cũng có rất nhiều người đã không bận tâm đến các cái trị liệu, và cũng không hề cần đến sự trợ giúp của các hoạt động và dịch vụ y khoa. Kết quả là đó, bệnh tật dương mang, tuổi thọ bị rút ngắn. Phương thuốc trị bệnh tâm linh của Đức Phật đã có mặt từ 26 thế kỷ trước. Và tại nơi này, vào năm 624 trước Tây Lịch, một giả thuyết khác là vào năm 623, tức là trên lệch nhau một năm, vào ngày rằm tháng trăng tròn Ve Sắc, tương đương với lịch của Việt Nam là rằm tháng Tư, ngay sau khi Hoàng hậu Ma Gia vừa tắm ở cái hồ trước mặt chúng ta, trên đường trở về với ngoại, như là một phong tục của đất nước mẹ Đức Phật là Koliya, cách đây chỉ khoảng tầm 100 cây số từ Ca Tỳ La về. Vườn Lâm Tỳ Ni vào thời đó đó là vườn thượng uyển của hai quốc gia, được sự trông coi của những người Trung Hoàng tộc, dòng họ Sakya tức là Thích Ca và dòng họ Koliya. Và do đó chúng ta được quyền suy luận rằng đó là một cái vườn ngự uyển đẹp nhất trong số các vườn ngự uyển thuộc hai quốc gia. Vì cái mối giao hảo giữa hai dân tộc và vì cái tầm quan trọng của nó nằm ở cái khoảng của hai quốc gia, cho nên chắc hẳn là nó sẽ đón nhận được cái sự quan tâm và chăm sóc rất là đặc biệt. Cho nên trên đường đi đó, cái cảnh vườn ngựa này đẹp quá, Hoàng hậu Maya đã cho dừng cưỡi ngựa lại, tắm xong bà đi dạo một vòng. Thì từ cái hồ tắm này đến ngay nơi mà Đức Phật đản sinh đó là chưa được 50 mét. Và vào thời điểm đó đó, nó là một cái hồ thiên nhiên chứ không phải hồ có hình vuông như thế này. Dĩ nhiên rất là đẹp. Và ở ngay nơi Đức Phật đản sinh đó, nó là một cái vườn cây vô ương, thường được gọi là cây Ashoka. Và cây đó đó nó to với đường hoành khoảng 500-600 cm, nhánh nó rất là xum xuê. Mà hiện nay đó, ở trong khu vực của Lâm Tiền Đi thời này hiện đại đó thì lại không có được mấy cây. Vơ tay hái một nhành lá thì bất giác đó là bà chuyển dạ và khai hoa nở nhụy, hiến tặng cho cõi ta bà này một bậc đại giác ngộ. Trong dân học Phật giáo đó thì thường có thói quen mô tả bằng ngôn ngữ biểu tượng và triết lý. Lúc đó đó ghi nhận rằng là hái một đóa hoa vô ưu, Đức Phật sanh ra đời và mỗi chân đi của ngài có một đóa sen nâng gót. Ngài đi bốn hướng, mỗi hướng có 7 sen, và ta chỉ trời, ta chỉ đất, nói một câu trên trời dưới đất Như Lai là tối thượng hơn hết. Kiếp này là kiếp cuối cùng trong vô lượng kiếp sanh tử. Ngôn ngữ biểu tượng ở đây đó là hoa vô ương, vì cây Ashoka là một chủng loại thực vật hoàn toàn không có hoa. Mô tả về cái giá trị đặc sắc có thể nói cả mấy nghìn năm từ lúc mà tạo dựng được cái trái đất này cho đến lúc mà nó nổ tung để hình thành ra một cái thiên thập là nhiều thiên thập ở trong vũ trụ, thì bậc giác ngộ như Đức Phật là duy nhất, không có người thứ hai. Diễn tả về cái gì độc nhất vô nhị đó thì người ta thường so sánh như một cái loại hoa rất là đặc biệt, mà hoa này được gọi là vô ưu. Vô có nghĩa là không khổ não, không sầu bi, không có khổ đau, mọi nó khổ điểm đau sẽ kết thúc. Ý muốn nói rằng là sự ra đời của Đức Phật với khám phá chân lý rồng từ bi, tệ giác giáng sanh phụng sự sẽ làm cho nỗi khổ niềm đau của cuộc đời đó ngày càng được chuyển hóa và đến lúc kết thúc. Chúng ta đừng nên hiểu theo nghĩa đen của từ ngữ là có một đóa hoa dù thật sự nở vào tháng trăng tròn tháng tư, hay nói cách khác, Đức Phật Thích Ca là một đóa hoa vô ưu, và Đức Mẹ Thánh Mẫu Maya chính là cây vô ưu tạo ra một hạt giống vô ưu cho cuộc đời, mà 35 năm sau đó đã nở hoa tuệ giác dưới cội vô thượng Bồ Đề tại Bồ Đề Đậu Tràng. Sách sử theo ngôn ngữ biểu tượng còn mô tả rằng là vào thời điểm đó rất nhiều chư thiên ở các hành tinh khác biết được sự kiện này đã có mặt kịp thời, và họ là những người đầu tiên có được cơ hội tắm lên Đức Phật với sự hỗ trợ của con rồng phun nước, một làn nước ấm và một làn nước lạnh hòa lại với nhau để tạo ra sự hân hoan chào mừng đón Đức Phật ra đời. Thực ra đó là một sự ca ngợi cho thấy rằng là những bậc siêu phàm thoát tục đó, thì có mặt ở cuộc đời đó, có những cái biểu hiện rất là đặc biệt phi thường. Phi thường từ lúc mới sinh đến cả cuộc đời mấy chục năm sau, và sau này giảng cái thuyết pháp suốt 45 năm theo Nam Tông, hoặc là 49 năm theo Đạo Phật Đại Thừa. Vào thời điểm đó thì thực ra chỉ có những vị cung tần mỹ nữ, hộ giá, hoàng hậu Ma Gia và một số lính ngự lâm quan trọng để đảm bảo được an ninh cho cái lộ trình về quê ngoại thăm mẹ của thánh mẫu Ma Gia. Và tất cả những người đó đã ủng hộ để giúp cho thánh mẫu đó có được cái sự khai hoa nở nhị an toàn. Một dữ liệu quan trọng khác đề cập đến là 7 ngày sau khi tặng cho cuộc đời bậc đại giác ngộ, thánh mẫu Ma Gia được kinh mô tả là đã hoàn thành được tất cả các công đức đặc biệt nhất mà một con người tồn tại mấy mươi năm trên cõi thế này có thể làm được. Cái công đức đó, phước báo đó vĩ đại đến độ và không cần phải sống thêm bất cứ một tháng nào nữa, một năm nào nữa, đủ sức để sanh về cõi trời Phạm Thiên, vốn được xem là một cái cảnh giới hay là một hành tinh có phước báo cao nhất trong các phước báo mà con người có thể có trong vũ trụ bao la này. Thì giống như là mình đạt được cái phước lớn để mình trở thành một cái nhân vật có phước báo, cho nên không cần phải sống thêm để làm phước thiên. Đó là một cách là mô tả mang tính tích cực để tạo ra cái nỗi niềm an lạc hạnh phúc cho cả một hoàng gia và các cư dân của dòng họ Sakya vào thời điểm đấy. Chúng ta cũng cần biết rằng là vào thời điểm đó thì cha và mẹ của hoàng hậu, xin lỗi, cha và mẹ của thái tử Tất Đạt Đa đó vẫn là người tín đồ theo đạo Bà La Môn giáo chứ chưa phải là đạo Phật. Dù cho có những cái dấu hiệu đặc biệt từ thái tử Thích Ca đi nữa thì chúng ta cũng phải thấy rõ lúc ấy Đức Phật vẫn còn là một người phàm quá. Vì vậy đó chúng ta có thể đặt ra một cái giả thuyết về cái việc mô tả sự kiện tái sanh về cõi trời Phạm Thiên thứ 33, 7 ngày sau khi sanh á, là những cái mô tả về sau này, đặc biệt là kể từ khi Đức Phật trở thành một bậc đại giác ngộ. Dựa vào các cái dữ liệu y khoa, một quãng đường dài mấy mươi cây số đi bằng xe ngựa mà vào thời điểm đó đó thì đất chưa có bằng phẳng như ngày hôm nay, chắc hẳn rằng là cái độ dằn á không thể nào không có được. Và mang một thánh thai trong cơ thể đã 9 tháng thì việc mà sanh giữa đường như thế là chuyện có thể xảy ra. Và chúng ta có thể đặt ra những cái giả thuyết có thể thánh mẫu Ma Gia bị những chứng bệnh do các cái phương tiện y khoa vào thời điểm đó ở dọc đường đi nó không đầy đủ như chúng ta có ở trong các cái nhà thương từ vũ vân vân. Thì sau 7 ngày bà có thể bị xuất huyết hoặc là những cái chứng bệnh ảnh hưởng đến cơ thể và đã qua đời. Nếu là người Việt Nam và những người có cái thói quen tin vào những cái điểm tốt và xấu đó, thì chúng ta sẽ nói rằng là thái tử Tất Đạt Đa mới có 7 ngày tuổi đã bất hạnh trở thành mồ côi mẹ và phải được cái bàn tay chăm sóc dưỡng nuôi của dì mẫu là Maha Vasabade, mà sau này đó trở thành đệ tử xuất gia nữ đầu tiên của Đức Phật. Người Ấn Độ và cụ thể hơn là dòng dõi Hòa Thân Quốc Thích của Đức vua Tịnh Phạn đã có một cái nhìn rất là lạc quan và tích cực, cho rằng 7 ngày đó chu toàn sứ mệnh là mẹ, chu toàn sứ mệnh là một công dân có phước báo lớn nhất trên hành tinh này, cho nên bà về cõi trời sớm hơn. Đó là cách mô tả mà nếu ta tin vào mê tín thì trở thành là một điểm xui, nếu ta tin theo một cái chiều hướng tích cực đó, thì nó trở thành là một cái hên phước báo và công đức. Như vậy quan niệm về hên và xui đối với con người thông qua các truyền thống văn hóa, phong tục tập quán phần lớn là từ những ý niệm và thái độ sống của con người mà ra. Khi tuyên bố tròn nhiệm vụ sau 7 ngày khai quang ở nhụy, bà về cõi trời đó, thì cả thần dân của đất nước Sakya ăn mừng. Ăn mừng vì đưa tiễn một vị thánh mẫu về cõi trời. Cõi trời đó là một hành tinh, chứ không phải là những tầng trời ở mây xanh. Trong Đạo Phật thì đưa ra là 33 cảnh trời. Mỗi một cảnh trời là một hành tinh. Mỗi hành tinh như thế là có sự sống của con người và phước báo của các cư dân ở cõi trời đó cao hơn là cư dân ở hành tinh chúng ta đang sống về năm phương diện. Thứ nhất là về thể hình, chiều cao vóc dáng, chư thiên đẹp hơn con người chúng ta. Thứ hai, về tuổi thọ thì người chư thiên đó sống lâu hơn chúng ta. Kinh mô tả đó, có một số cõi trời một ngày một đêm của họ bằng 100 năm của hành tinh mình, một số cõi trời khác bằng 30 năm, 10 năm, vân vân. Ngày nay đó thì các nhà khoa học đã cho chúng ta biết một ngày một đêm ở trên mặt trăng cùng hệ mặt trời của chúng ta bằng một tháng ở trái đất này. Sự chênh lệch về múi giờ dài và ngắn với lại thuộc vào từng hệ mặt trời khác nhau. Và điều đó cho phép chúng ta tin rằng là trong vũ trụ có vô số các dải thiên hà, ngân hà, trong đó có sự sống của con người. Độ chênh lệch của tuổi thọ là điều chắc chắn có. Điều thứ ba, về kiến thức thì kinh mô tả là chư thiên đó có được cái bối cảnh giáo dục tốt, kiến thức khoa học và mọi kiến thức về xã hội khác cũng và đi trước con người ở hành tinh này. Điều thứ tư,
thế giới đó đó ít chiến tranh, con người thương yêu, chăm sóc, đùm bọc lẫn nhau để phụng sự cho niềm an vui hạnh phúc của cuộc đời. Và thứ năm đó là mọi thị tranh chấp hận thù đó hầu như là rất là hiếm có. Năm phước báo này tạo ra sự tái sinh về chư thiên, và bất kỳ ai gieo trồng được cái phước báo đó dưới sự phát nguyện thì sau khi trút bỏ hơi thở cuối cùng ở cõi đời này, chúng ta sẽ có một cảnh giới tái sanh. Và Độ Tông cũng dạy chúng ta những phương pháp tu tập căn lành lớn, tức là không còn sanh sân si, nhân duyên tốt nhất, tức là tạo điều kiện về phương diện tu tập cho tất cả mọi người, và phước báo lớn, tức là dạng thiện công đức, quán pháp âm, tức là biến các dữ liệu của người ta bà thành chất liệu an vui hạnh phúc như một tính nhân của tịnh độ khi còn sống. Và cuối cùng là niệm Phật nhất tâm bất loạn, thì lúc đó tâm của hành giả được thanh tịnh sâu lắng, thì một nguyện ước chân thành về sanh Tây Phương với các hạt giống tương thích chúng ta sẽ có mặt.
Ngày hôm qua và ngày hôm kia khi đi đường đó thì chúng ta nhìn thấy đoàn hành hương của người theo Ấn Độ giáo, trên vai của họ có một cái gánh, và trên cái gánh đó đó có một cái mái che. Thì người Ấn Độ đó họ quan niệm rằng đó cái đầu của họ đội các vị thượng đế và thần linh, và họ đi bộ mỗi ngày như vậy là trung bình khoảng chừng là 30 cây số để đến cái địa điểm mà họ cho là thánh thiện nhất. Giữa tháng 2 đó là đầu mùa hành hương và kéo dài cho đến là cả mùa hè. Những người có điều kiện về kinh tế đó thì họ thuê các chiếc xe bus, xe đò địa phương hoặc là xe công nhông để đi đến địa điểm mà họ cho là có giá trị tâm linh để thực tập. Thì năm nào báo chí Ấn Độ cũng đưa tin là thỉnh thoảng có những tai nạn giao thông diễn ra. Có xe đó thì bị rớt đèo, có xe đó thì đụng độ, có xe đó thì đụng vào cái lề đường hay là cây ở bên vệ đường. và số lượng người chết không phải là ít. Nhưng nếu chúng ta có cơ hội phỏng vấn những người thân về sự ra đi đột ngột trên hành trình tâm linh và hành hương, thì họ phần lớn sẽ trả lời rằng họ rất hoan hỷ khi người thân của họ về bên Phạm Thiên. Phạm Thiên là khái niệm của Ấn Độ giáo chỉ cho Chúa Trời. Đó là một cái nhìn rất là tích cực. Cái nhìn đó sẽ giúp cho chúng ta trong những nghịch cảnh đó, có thể làm chủ được dòng cảm xúc. Và khi làm chủ được dòng cảm xúc rồi đó, thì nỗi khổ niềm đau sẽ kết thúc thôi. Và đây cũng là cái khuynh hướng tâm lý mà người dân Ấn Độ đã có phước báo nhờ ảnh hưởng truyền thống tâm linh của Đạo Phật, Đạo Bà La Môn và Đạo Kỳ Na, ba tôn giáo cổ xưa của Ấn Độ, và có những cái quan niệm về đời sống vô thường, mong manh và cần phải làm chủ dòng cảm xúc giống nhau. Về phương diện giác ngộ thì Đạo Phật đi xa hơn một bước, nỗ lực giải phóng con người khỏi ách nô lệ của Thượng Đế và các Thần, và đề cao cái vai trò tự lập, tự chuyển hóa, tự nỗ lực của con người. Và từ điểm đó đó, chúng ta có thể xác định rõ rằng ý niệm về cái hên, cái xui, may mắn và bất hạnh đó chỉ là một lý giải sai lầm về các cảnh ngộ mà chúng ta có thể chứng kiến trong cuộc đời của mình hay là cuộc đời của những người thân thương nhất. Theo Đức Phật đó, tất cả nó đều có nhân và duyên. Nhân đó là điều kiện chính yếu, và duyên đó là điều kiện hỗ trợ để một chánh nhân tạo ra một kết quả, thì duyên đó phải là một sự thuận lợi. Còn không đó thì kết quả sẽ khó có thể đạt được sự thành tựu như ý. Phần lớn chúng ta có khuynh hướng lý giải do vì hiểu lầm bài kinh Nhân Quả Ba Đề, khi cho rằng tất cả những cái cảnh huống ngày nay chúng ta gặp, chẳng hạn như là bệnh tật, đau và nhiều cái sự kiện khác liên hệ đến cuộc đời của mình, đều có gốc rễ của quá khứ. Đạo Phật chủ trương rằng là cái kiếp sống đó, nó bắt đầu dài một cách là không có sự bắt đầu, và nó kéo dài một cách là không có kết thúc, thuộc ngữ văn gọi là vô thủy và vô chung. Từ lời dạy này đó, chúng ta tin rằng là kiếp sống này đó, nó là một cái tổng thể của tất cả các nghiệp được tồn tại dưới hình thức là một năng lượng. Trong tổng thể năng lượng nghiệp đó, có những nghiệp tích cực, có những nghiệp tiêu cực, có những nghiệp về trí tuệ, có những nghiệp về phước báo, có những nghiệp về đời sống xã hội, có những nghiệp về chính trị, có những nghiệp về các lĩnh vực khác. Và khi các cái năng lực nghiệp được chúng ta tạo tác bằng suy nghĩ, lời nói hay việc làm, chúng sẽ không mất đi, chỉ tồn tại dưới hình thức mà mỗi khi có một chất xúc tác, chúng sẽ trở dậy với chúng ta thêm một lần nữa theo chiều hướng ngày càng được phát triển. Nếu cái tác động xúc tác đó là một chiều hướng đối nghịch, thì nghiệp này có khuynh hướng là giảm thiểu cái năng lượng trổ quả của nó. Cho nên đó, Đức Phật không bao giờ cho rằng có một định nghiệp, và do vậy ý niệm về một định mệnh để tạo ra sự hên xui trong cuộc đời là không có thật. Cho nên Ngài mới xác định rất rõ trong kinh Trường Bộ rằng bất cứ ai tin vào thần ý luận, tức là có một đấng sáng thế là nguyên nhân đầu tiên, thì người đó sẽ không có cơ hội để phấn đấu những điều đạo đức cao thượng nhất mà người đó có thể làm. Nếu ai tin vào định mệnh luận, cho rằng nhờ vào một vị Chúa Trời đó, mọi thứ trên cuộc đời này diễn ra như một trục xoay xoay quanh đấng Chúa Trời, thì người đó cũng không có cơ hội hoàn thành các sứ mệnh về đạo đức và xã hội mà người đó có thể đóng góp. Nếu người nào tin vào ngẫu nhiên luận, tức là cho rằng mọi thứ, mọi vật trên cuộc đời này xảy ra một cách rất là tự nhiên, chứ không có bất cứ một điều kiện nhân duyên gì hết, thì người đó cũng sẽ khó có thể hoàn thành được sự nghiệp hay là hạnh phúc cho chính mình. Ba quan điểm đó chúng ta thấy đều là các ngộ nhận về bản chất của cuộc sống. Từ đó đó, tạo ra những cái quan niệm có hên xui mai rủi tốt xấu dần dần. Mà Đức Phật á thì mỗi một cái giai đoạn nó có những cái cộng nghiệp mới và nó tạo ra các biệt nghiệp mới. Ví dụ như cách đây chừng 40-50 năm chúng ta chưa biết đến cái nền kinh tế quốc doanh xã hội chủ nghĩa. Khi chủ nghĩa xã hội có mặt tại Việt Nam thì nền kinh tế này được biết, và bây giờ thì toàn cầu đang đi theo khuynh hướng là kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, và do vậy đó hai nền kinh tế này đó nó đã trở thành như là một phần cộng nghiệp về đời sống xã hội của con người. Và về sau này nó có thể có thêm các cái nền kinh tế mới khác nữa, và cứ như thế cuộc đời nó vận hành thay đổi như là một dòng chảy, không có cái gì là cố định, không có gì là bất biến. Chiều nay chúng ta sẽ đến tại Vương Thành Ca Tỳ La Vệ, Phú Ấn Độ, và chúng ta sẽ dừng lại ở một địa điểm lịch sử nơi mà dòng họ Sakya đã bị vua Tỳ Lung Ly diệt chủng bởi vì nổi sân hận giữa ông với các hoàng tử của dòng họ Thích Ca bởi một cái lời sỉ nhục rằng thái tử Tỳ Lung Ly là con của nữ tỳ dòng họ Thích Ca, cho nên không xứng đáng và có đủ tư cách để ngồi chung ăn chung sinh hoạt chung với các hoàng tử của dòng họ Thích Ca. Nỗi sân hận đó đã làm cho thái tử Tỳ Lung Ly nuôi cái mộng sau này sẽ giết sạch sành sanh những người dòng họ Thích Ca. Tỳ Lung Ly là một trong những người con trai của Đức vua Ba Tư Nặc. Vua Ba Tư Nặc thì bằng tuổi với Đức Phật Thích Ca và cũng là đệ tử thuần thành của Đức Phật Thích Ca. Vua Ba Tư Nặc và dòng họ Sakya đã có một cái quá trình giao hảo để tạo ra cái hòa bình biên giới giữa các nước lân bang, và dòng họ Thích Ca đồng lúc đó cũng giao hảo với bang Koliya về phía mẹ của thái tử Thích Ca, đó là Thánh Mẫu Ma Gia. Và các thái tử dòng họ Thích Ca đó thì lại có cái tính cách ngược hoàn toàn với Đức Phật Thích Ca, họ hơi cao ngạo. Thì trong lịch sử đó nó có một cái giai đoạn vua Ba Tư Nặc vì muốn giao hảo với dòng họ Thích Ca cho nên đến cầu hôn một công chúa của đất nước này, và công chúa của nước Sakya đó thì rất là đẹp. Thì một số người tư vấn đó, họ mới đưa ra một cái kế sách là thay vì cưới công chúa thật thì hãy chọn một người thuộc hạng nữ tỳ của nước Thích Ca có nhan sắc sắc nước hương trời, vì họ cho rằng đó là cô nếu cô vua Ba Tư Nặc thì không có đủ cái tầm vóc mạnh như là đất nước Sakya của họ. Cái kế sách sai lầm đó đó đã làm cho đất nước Sakya phải chịu một cái hậu quả về sau này, đó là bị giết sạch. Vua Ba Tư Nặc thương nàng công chúa mạo nhận này rất là nhiều và phong bà trở thành là chánh hậu, và những đứa con trong đó có Tỳ Lung Ly. Tỳ Lung Ly thì theo truyền thống mỗi năm thì về thăm quê ngoại, và mỗi lần về thăm quê ngoại như vậy đó thì điều chơi chung với các hoàng tử Thích Ca, và các hoàng tử Thích Ca từ nhỏ đó có thói quen là ngạo mạn như thế. Và một lần khi Tỳ Lung Ly đã lên đến khoảng 18 tuổi cũng đến thăm quê mẹ như ngày xưa và ngồi chung với các hoàng tử Thích Ca, sau đó từ giả dòng họ Thích Ca đi trở về lại nước của mình, thì ông là sơ ý bỏ quên các cái vật tùy tùng và tự thân ông và một số người tùy tùng đi đến để mà nhặt cái vật đó về. Thì lúc đó ông và những người tùy tùng nghe các hoàng tử Thích Ca nói với nhau cái ông Tỳ Lung Ly này là một kẻ giai cấp thấp, cho nên á ông ngồi chỗ nào đó sẽ làm dơ uế ở chỗ đó, và đã sai gia nhân của dòng họ Thích Ca dùng nước rửa làm để tẩy tịnh cái sự xú uế do sự có mặt và ngồi của thái tử Tỳ Lung Ly. Cái điều đó đã làm cho ông hận thù chưa từng có, và nén cơn hận thù ông đã quay trở về và thề trong tâm của mình rằng là khi nào có cơ hội ông sẽ rửa thù. Chờ cái cơ hội rửa thù đó hoài cũng không được. Nhân lúc mà vua Ba Tư Nặc đã tuổi về già, cho nên ông đã xóa ngôi vua cha, và vua Ba Tư Nặc phải tị nạn đi chạy về phía Ma Kiệt Đà, tức là khu vực của Bồ Đề Đậu Tràng, để cầu viện vua A Xà Thế. Thì Ba Tư Nặc và Tăng Bà Sa La cũng có mối quan hệ giao hảo về xuôi gia với nhau. Nên nửa đường đi đó thì vua Ba Tư Nặc vì sức yếu và bị bệnh tật đã trút hơi thở cuối cùng. Trước khi qua đời thì vua Ba Tư Nặc cũng đã hướng về Đức Phật và mong rằng đó cái hận thù này được tháo mở và làm sao cho ánh sáng tuệ giác đó rọi đến con ruột của ông, đó là Tỳ Lưu Ly. Đó là một bài học lịch sử rất là đau lòng, và chúng ta cũng học được cái cách mà chuyển hóa nghiệp của đức vua Ba Tư Nặc bị con xóa ngôi và chết giữa đường, trong khi ông là một vị vua cao thượng hiển hách, đóng góp cho quê hương xã tắc, lo cho người dân, nhưng mà cái phước báo đó vẫn không đủ sức để ngăn cản một cái nghiệp nghịch tử của con ruột của ông, mà nghiệp đó phát xuất từ một cái tâm hận thù rất là nhỏ nhoi và giết rất nhiều người vô tội, cũng không liên hệ gì đến những lời nói ngạo mạn của các hoàng tử dòng họ Thích Ca. Sau đó thì vua Tỳ Lưu Ly bày mưu lập kế để bình địa, và ông đã chuẩn bị ương cương để ra quân. Đức Phật biết sự kiện đó, cho nên ngài đã cho đệ tử đứng một cái cây cổ thụ chặn ngay giữa đường từ vương thành của ông đến đất nước Sakya, tức là Ca Tỳ La Vệ. Cây đó để chút mấy ngày cho nên lá của đó héo khô, nhánh của đó tiêu tị, và Đức Phật ngồi dưới cái cội cây đó. Tỳ Lưu Ly rất là tôn kính Đức Phật, để dùng ương ngựa đảnh lễ ngài và thăm hỏi sức khỏe ngài. Đức Phật mới khuyên Tỳ Lưu Ly rằng cái hận thù ngày xưa giữa đại vương và một số hoàng tử của Sakya đó là cái chuyện rất là cá nhân, nó không liên hệ gì đến hạnh phúc của các cư dân ở hai quốc gia, và rất mong đại vương hãy nghĩ đủ đến hạnh phúc của chân dân, lo cho nguyên xã tắc để phát triển nền kinh tế, mang lại giáo dục và phúc bình an cho cả hai bên, thì phúc đức đó lớn biết chừng nào. Nhưng mà Tỳ Lưu Ly vì cái hận thù quá lớn cho nên đã trở nên si muội, giả vờ trước Đức Phật đảnh lễ, nghe theo lời dạy rút quân về. Đức Phật biết rất rõ là ông chỉ giả vờ thôi, nhưng vì sự chuyển hóa thì nó đòi hỏi cả một quá trình, và chỉ bản thân của đương sự mới có thể tự chuyển hóa đương sự một cách trọn vẹn được. Thời gian sau thì ông lại cất quân thêm một lần nữa, thì lúc đó Đức Phật đang ở một nơi rất là xa xôi thì giảng kinh gần quá và về không kịp, và cuộc bình địa đó đã được diễn ra. Toàn bộ những người dân hoàng thân quốc thích của Sakya đã bị giết chết, dĩ nhiên cũng còn một số người đã sống sót và đổi họ thay tên, và ngày nay tại đất nước Đê Ba này vẫn còn những người theo dòng họ Thích Ca. Cái con sông lịch sử đó chiều nay chúng ta sẽ đến và đứng nhìn ở một cái quãng xa khoảng 2 cây số, vì không có đường đi vào đến tận nơi, và con sông đó cũng đã bị cát lấp do vì hoạt động giao thông của đường sông và biển ở Ấn Độ không được coi trọng. Điều đau lòng đó cho chúng ta thấy 3 điều mà Đức Phật tuyên bố trong kinh, những gì ngài không làm được là những dữ liệu rất là hiện thực, và cơ hội khi đến chiêm bái đất Phật, chúng ta sẽ dựng lại một bức tranh về một Đức Phật lịch sử bằng thân phàm xác thịt của chúng ta. Tâm của ngài là một tuệ giác như là vùng mặt trời chiếu soi. Từ đó chúng ta có thêm niềm tin rằng Đức Phật cũng từ một người phàm giống bao nhiêu con người khác, nhờ tu tập ngài đã trở thành bậc đại giác ngộ, và tất cả chúng ta nếu đưa theo con đường tuệ giác mà ngài đã khám phá, đi từng bước thực tập giống như ngài, chúng ta cũng sẽ đạt được những giá trị như là ngài đạt được. Và đó là cái khuynh hướng của Đạo Phật Nam Tông lý giải về Đức Phật Thích Ca, người khai sáng cha Đạo Phật, đạo giác ngộ. Rất nhiều người cho rằng là với tội giác và ứng cúng, tức là đáng cúng dường phước đức trọn vẹn minh hạnh tích, tại sao dòng họ Thích Ca vẫn không thoát khỏi cái chết do vua Tỳ Lự Ni mang đến? Thì câu trả lời từ phía nhân quả của Phật giáo rất đơn giản là mỗi người có nghiệp chung và nghiệp riêng. Nghiệp chung ở đây là nghiệp chung của dòng họ Sakya, mà ngày xưa đó khi họ làm một cái việc gì đó, nhất là giết, thì người ta giết không chừa lại bất kỳ một hậu duệ nào để tránh những tình trạng gọi là khởi nghĩa hậu hoạn về sau. Cho vì cái cộng nghiệp vào cái giai đoạn quân chủ như thế, cho nên những người cư dân của dòng họ Thích Ca không liên hệ gì đến cái nghiệp ngạo mạn của Thái tử Thích Ca, mà vẫn phải chịu chung một số phận. Và thứ hai đó là nghiệp riêng. Nghiệp riêng ở đây đó là vì họ sống hòa bình, an lạc, hạnh phúc và không có quan trọng về vấn đề quân sự và cũng như là chiến tranh. Cho nên khi mà bị nước Lăng Ba có mối quan hệ giao họ rất là đặc biệt, họ đã không ngờ đến, và cái cuộc xâm lăng đó đã diễn ra một cách quá nhanh chóng, cho nên đó là họ đã không trở tay kịp và kết quả là trở thành nạn nhân và qua đời trong một cái cảnh rất là bất hạnh. Nhưng mà lịch sử lại còn mô tả cho chúng ta thêm một dữ liệu rất là quan trọng. Vào tối đêm đó có một cái cuộc trận lục nước chưa từng có trong lịch sử của Dương Thành, Ca Tỳ La Vệ và cái khu vực mà bị giết chết. Lũ lụt đã cuốn cho sạch sành xanh tất cả các lính và của vua Tỳ Lô Ni tham chiến và giết dân họ, dòng họ Sakya. Đó là một cái nhân quả nhãn tiền. Kẻ sân hận vì một cái hành động nhỏ nhoi trong quá khứ mà mang lại cái chết cho biết bao nhiêu người, thì những người như thế lại có những cái hậu quả cũng rất là tức giác. Dù sao đi nữa thì cái sự kiện đó cũng là một sự kiện rất là đau lòng. Trở lại vấn đề ba điều Đức Phật không làm được, chúng ta thấy đó là cái giới hạn của những nỗ lực mà con người có thể làm được trên cuộc đời này hay là không làm được. Thứ nhất, có thể độ vô lượng vô số chúng sinh nhưng không thể độ hết tất cả chúng sinh. Số lượng chúng sinh theo Đức Phật á rất là nhiều, do nhiều duyên, nhiều yếu tố hình thành, tồn tại và phát triển dẫn đến sự hoại diệt. Hoại diệt đó tạo ra một mầm sống mới cho một tiến trình cuộc sống mới, chứ không phải là dấu chấm cuối cùng. Và Đức Phật nói loài thủy tộc là nhiều nhất trong các loài động vật, và con người là ít nhất trong các loài động vật, lại là quý báu nhất. Cho nên không thể nào độ hết tất cả chúng sinh. Ngay cả về sau này Đạo Phật Đại Thừa dùng khái niệm chúng sinh chỉ cho con người với cấp độ triết lý. Mỗi một con người do nhiều yếu tố chúng duyên hòa hợp mà thành, chúng duyên hòa hợp mà sinh thì gọi là chúng sinh. Thì các chúng sinh là con người đó cũng không dễ gì mà độ hết được. Dựa vào cái bản đồ lịch sử vào thời Đại Phật, Đức Phật chưa đi hết cả miền Bắc Đắc Ấn Độ, huống hồ là miền Trung và miền Nam. Đây đó vẫn còn các giả thuyết mang tính huyền thoại. Đức Phật đã đến miền Nam của Ấn Độ, Đức Phật qua đến Tích Lan, tức là một cái hòn đảo nằm dưới miền Nam của Ấn Độ, nhưng đó chỉ là các huyền thoại. Và cái nhân duyên quá độ của Ngài chỉ là dùng miền Bắc Đắng mà thôi, thì lúc đó phương tiện giao thông rất là khó. Đã đến Ấn Độ chia ra làm 16 Cộng hòa Liên bang, và cái việc đi qua lại từ nước này nước khác á, nó rất là khó khăn do chiến tranh giữa các nước liên bang trong cùng một quốc gia. Do vậy mà cái nhân duyên quá độ của Ngài chỉ là cư dân Ấn Độ ở miền Bắc mà thôi. Điều thứ hai, có thể độ vô lượng vô số chúng sanh nhưng không thể độ những chúng sanh không có duyên với Ngài. Vua Tỳ Lự Ni là một người không có duyên, mặc dù ông á tuổi cũng khoảng nhỏ hơn Đức Phật một vài tuổi, rất tôn kính Phật và xem Đức Phật là một bậc thầy ông nói theo. Cho nên đó, cái cuộc mà giới quân đầu tiên đó gặp Đức Phật là ông đã quỳ lại và hứa, nhưng mà về đó thì lòng căm thù là tiếp tục sôi sục, và từ đó đã làm cho ông tạo ra một cái nghiệp chưa từng có trong lịch sử của nhân loại, vì một hận thù nhỏ, vì một sự dục mà nhỏ mà dẫn đến cái nghiệp sát rất là lớn như vừa nêu. Và tương tự trong cuộc đời này, đến thế kỷ thứ 21, ánh sáng Phật pháp đã có mặt khắp mọi nơi mọi chốn, qua internet, qua VCD, qua sách vở, qua sự truyền dạy bằng miệng, qua các cái tấm gương hành trì, vẫn còn đây đó rất nhiều người, ít nhất là gần như là 5/6 trên hành tinh này vẫn còn đi theo các tôn giáo khác, là bởi vì những con người đó có phước báo riêng, nhưng họ có cái nghiệp riêng, và nghiệp riêng đó là do vì đi theo các tôn giáo chủ nghĩa học thuyết của họ mà họ không có cơ hội gặp được Đức Phật và cũng không có cơ hội học được đạo Phật. Ví dụ như những người Ấn Độ trong giai đoạn hiện đại, khi được các nhà lãnh đạo tôn giáo của họ cho rằng Đức Phật là hóa thân thứ 9 của thằng Vishnu, thì họ cũng không cần thiết đến quy với Đức Phật để làm gì. Họ quy phạm thân của họ là bản thể, là gốc rễ, còn qua là hóa thân đó, thì vai trò vị trí vẫn ít hơn và không bằng như là cái bản thể của thần ba phương mặt tạo dựng thế gian, duy trì thế gian và hủy diệt thế gian. Do vì học thuyết đó mà rất nhiều người đã không có cơ hội đến với Đức Phật và đạo Phật. Đó là những cái giới hạn do nghiệp riêng và nghiệp chung mỗi cá nhân, cộng đồng và quốc gia đang gặp phải. Do đó chúng ta thấy là dầu tâm từ bi của Ngài lớn như biển cả, Ngài cũng không thể nào độ những người không có duyên được. Cái không có duyên đó có thể là một thành kiến, một mặc cảm, một cái quan niệm sai lầm, các lý tưởng sống, phong tục tập quán, rồi cái bối cảnh xã hội, về việc kinh tế, về những cái hoàn cảnh khác nữa đã đưa đẩy chúng ta đến với cái tôn giáo này, tôn giáo nọ như là một sự lựa chọn, hay là như là một sự bị bắt buộc dần dần. Điều thứ ba, có thể độ vô lượng vô số vô vị chúng sinh, nhưng không thể độ chúng sinh mà nghiệp xấu của họ đã đến lúc chín muồi. Ví dụ những cái chứng bệnh ung thư giai đoạn cuối, rồi những cái nghiệp phải bị xử tử, rồi những cái nghiệp mà do bất cẩn mà chết dần dần, thì tất cả cái đó đó thì theo Đức Phật là không thể nào độ được. Ta học được ba điều lịch sử mà Đức Phật đã tuyên bố để chúng ta thấy rất rõ khi mà mình đến chùa, có mặt trong một điện Phật, đối diện trước Đức Phật trang nghiêm, đảnh lễ Ngài, để ta học những đức tính cao thượng mà ta chưa có, trong khi Ngài đã được hoàn thiện. Và học như vậy đó, thì ta sẽ nỗ lực bằng cách tự chủ chính mình, thông qua con đường tinh tấn, thì những nỗ lực chân chính đó sẽ đạt được kết quả trong tầm tay của chúng ta. Còn nghĩ tới cái việc mà được Đức Phật ban phước, rồi an lành, hạnh phúc, bình an đến theo lời cầu nguyện không đó, thì nó chỉ là một chất xúc tác tích cực thôi, chứ không phải là chánh nhân để giải quyết vấn đề. Mà xúc tác chỉ là một duyên trong vô số các duyên, mà nếu duyên đó yếu hơn các cái duyên nghịch đang diễn ra xung quanh chúng ta, thì lời nguyện lúc đó khó có thể được thành tựu một cách mỹ mãn. Cho nên Đức Phật dạy trong rất nhiều bài kinh, lặp đi lặp lại rất là nhiều lần: này các đệ tử Niết Bàn, hãy dùng tuệ giác để chiếu soi, hãy dùng nỗ lực tinh tấn để hoàn thiện, không lệ thuộc vào bất cứ một cái gì khác. Hãy lấy chân lý làm thầy, hãy lấy đạo đức làm nơi nương tựa. Đó là lời di ngôn của Đức Phật và cũng là tông chỉ của Ngài. Ở đây chúng ta thấy có hai vấn đề cần đặt ra. Thứ nhất, không nương tựa vào bất cứ một người nào khác, có nghĩa là hạn chế các tha lực càng nhiều càng tốt. Phần lớn chúng ta đều sử dụng tha lực như là một điều kiện hỗ trợ rất là cần, nhưng không phải là quyết định. Ví dụ như dưới 18 tuổi ngồi dưới nhà trường, chúng ta nương vào sự giúp đỡ của cha mẹ, đó là một tha lực. Rồi chúng ta phải nhờ mua gạo thóc do người nông dân làm ra, đó là tha lực. Chúng ta đi xe, đó là một tha lực. Và chúng ta mặc áo, rồi đội dù, đội nón và ăn thực phẩm do người khác làm ra, đó là những tha lực. Tức là tha lực nó có khắp mặt trên thế giới này, và những tha lực đó rất là cần thiết để hỗ trợ. Nhưng mà nương tựa lệ thuộc vào Thượng Đế như là một tha lực, thần linh như một tha lực, thì chúng ta đã bán đứng cái sự tự do và nhân quyền lớn nhất của mình. Và Đức Phật dạy chúng ta thay thế cái tha lực đó bằng những nỗ lực chân chính, thì kết quả sẽ đạt được như ý. Đó là lời rất quan trọng. Điều thứ hai, đừng nên hiểu lầm rằng là không nương tựa vào người nào khác có nghĩa là chúng ta bỏ Đức Phật, bỏ các vị Bồ Tát, bỏ các vị Thánh Tăng, và bỏ các vị chân sư thật học như là một yếu tố của tam bảo. Chúng ta phải nương tựa vào những vị chân sư thật học, bởi vì những người đó dành trọn thời gian tu tập của mình, có con đường, có kinh nghiệm và giúp cho chúng ta khỏi phải mất thời gian để tự tìm kiếm như chính Đức Phật đã tự tìm kiếm. Do đó, việc nương tựa vào các vị hướng dẫn như thế là một tha lực rất cần thiết, không thể không có. Và chính vì thế là Đức Phật dạy một người đệ tử Phật đúng nghĩa là phải có ba ngôi tâm linh: Đức Phật, Gia Pháp và Chư Tăng, tất cả những vị xuất gia chân chính. Điều thứ ba, Đức Phật nói hãy lấy chánh pháp làm điểm nương tựa và hãy lấy đạo đức làm nơi quy ngưỡng. Đạo đức sẽ giúp cho chúng ta không còn bất cứ một nỗi sợ hãi nào về luật, trừng phạt, chết chóc, để cho đó ta sống được hạnh phúc và bình an. Lấy chánh pháp làm nơi nương tựa đó thì ta thoát ra khỏi các mê tín dị đoan, do lời đồn đãi, do thiếu hiểu biết, do những tác động của những người khác tôn giáo. Và người tu học Phật đó phải lấy trí tuệ soi sáng, mà trí tuệ đặt trên nền tảng thứ nhất đó là chánh kiến, thứ hai là chánh tư duy, thứ ba là như lý tác ý. Chánh kiến thì ta tin mọi thứ là duyên khể, mọi thứ là vô thường, con người mọi sự vật là vô ngã. Nhờ đó đó, trong mọi biến cố ta có thể xử lý cảm xúc và không bị nỗi khổ niềm đau khống chế. Ta có thể thoát ra nỗi khổ niềm đau một cách dễ dàng hơn là những người không có cơ hội thực tập và trải nghiệm đời sống tâm linh như Đức Phật đã dạy. Khi mà mình có được tránh trí tuệ thì ta sống luôn luôn phù hợp với đạo đức. Nó khác hoàn toàn với người có kiến thức. Rất nhiều người có kiến thức, thậm chí là bác học, những nhà vĩ đại trên cuộc đời này, nhưng nếu còn tin có Thượng Đế, có Tần Linh, rồi có định mệnh, có số phận an bài, thì theo Đức Phật vẫn còn sống ở trong vòng truyền tỏa của vô minh. Em Strong vào năm 1969 là một trong những người đầu tiên đặt chân xuống mặt trăng. Thì cái động tác đầu tiên ông làm là ra dấu thánh giá để cảm tạ ơn Chúa, vì nhờ Chúa mà ông còn sống ở trên một hành tinh ngoài cái hành tinh mà chúng ta đang sống, đó là mặt trăng. Và theo là Phật á, đó vẫn là người chưa có được cái yếu tố trí tuệ. Nhưng mà kiến thức thông thường và trí tuệ nó khác nhau ở chỗ kiến thức thì giúp cho chúng ta hiểu biết về khoa học và mọi phương diện của đời sống, chúng ta đóng góp cho rất nhiều về phương diện tích cực mà còn xã hội cần phải có. Còn trí tuệ là tu tập về đạo đức, phát triển về nhận thức, và ta có được một cái tinh thần sống tự do, an lạc, hạnh phúc cho mình và cho người. Một người mà có kiến thức mà có thêm trí tuệ nữa thì sẽ làm được vô số các điều tốt, vô số các điều lành. Đó là yếu tố rất quan trọng để chúng ta hướng về. Đức Phật trước khi đi tu với tư cách là một Đông Cung Thế Tử, Ngài đã nhận được một sự giáo dục hoàn bị tại đất nước Sakya, mà sách sử mô tả sau vài ba tháng học, các vị thầy phần lớn chào thua vì học trò Tất Đạt Đa của họ đã vượt trội hơn họ. Nhờ các kiến thức đặc biệt đó cộng với cái trí tuệ Đức Phật khám phá, Ngài đã trở thành một bậc giác ngộ, mà những bậc giác ngộ cùng thời với Ngài chẳng hạn như là Mahavira của đạo Kỳ Na giáo và các vị đạo sư lỗi lạc của Bà La Môn, trong đó gồm có Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ba Đêm Ca Diếp, đều là những vị đạo sư lỗi lạc trước khi đến với Đức Phật của đạo Bà La Môn giáo, vẫn không thể nào bì được Ngài và đã tôn vinh Ngài trở thành là thầy của họ. Từ đó mà Đức Phật có thêm 1,250 vị tỳ kheo, vốn phần lớn là đệ tử của Ba Đêm Ca Diếp. Như vậy, cái quan niệm hên xui mà những người trong dân gian thường nghĩ đến và đổ lỗi hay quy trách nhiệm á, nó chẳng qua chỉ là những cái ngộ nhận về nhân quả, hoặc là chưa lý giải một cách thích đáng về bản chất vận hành của vũ trụ và con người chúng ta mà ra. Cho nên học theo Đức Phật, có mặt tại vườn Lâm Tỳ Ni, sau khi chiêm bái nơi Đức Phật đản sinh với phiến đá đánh dấu nơi Ngài có mặt cho đây 26 thế kỷ, và trụ đá của chùa A Dục nơi đánh dấu an lạc hạnh phúc cho số đông, lễ cho chư thiên và loài người, chúng ta cũng đồng thời có mặt ở trước cái mặt hồ nơi Đức Phật đã được tắm và ngồi dưới bóng mát của ta cái bồ đề, thì chúng ta nên học bốn cái nội dung sau đây. Thứ nhất, Đức Mẹ Maya đã cống hiến cho cuộc đời một bậc thánh nhân. thì tất cả chúng ta cũng nên phát nguyện cống hiến cho cuộc đời một cái gì đã có giá trị tùy theo vai trò, vị trí và điều kiện mà mình có thể có. Có tấm lòng là có con đường, có nỗ lực là có kết quả, có tìm thì sẽ thấy, có đi thì sẽ đến. Hướng tâm đến mặt trời, ta sẽ bỏ quên bóng đêm ở ngoài xa như là một nỗi ám ảnh. Bài học thứ hai từ Đức Vua Asoka. Từ một người dấy khởi bạo động để mở mang bờ cõi biên cương, trở thành một bậc đại nhân từ tu tập theo chánh pháp và đạo đức của Đức Phật, giảm thuế đến 7/8 để mang lại hạnh phúc cho rất là nhiều người. Ai là những nhà cầm cân nảy mực cũng nên học theo tấm gương này, lấy đạo đức và lấy luật làm cái quy chuẩn để phát triển một quốc gia và thương dân như là người thân ruột thịt của mình. Và tất cả chúng ta cũng nên thực tập tùy theo cộng đồng mà mình có, công ty, tập đoàn, nhóm, họ tập, dân dân cũng cố gắng làm theo một cách nào đó giống như Đức Vua Asoka. Về cái hồ nơi mà Đức Phật đã tắm thì chúng ta thấy là cái việc tắm á, nó liên hệ đến cái ý nghĩa là tẩy rửa cái dơ để trở thành một cái sạch. Chắc hẳn rằng là sanh ra từ người mẹ thì Thế Tử Tất Đạt Đa vào thời điểm đó cũng bị máu me trên cơ thể, cho nên mới có nhu cầu tắm, nhờ tắm cho nên được sạch. Và khi tắm ở trong Phật giáo, chúng ta liên tưởng đến là các cái bệnh dơ lớn nhất đối với con người đó là tham, sân, si, rồi vị kỷ, rồi chấp trước, thù hận, khổ đau. Chúng ta quán tưởng làm sao chúng ta cũng được tắm như chính Đức Phật được tắm, và ta tắm làm sao bằng sự thực tập để cho tất cả những loại khổ đường đau này không có cơ hội bám víu lên trên đời sống của chúng ta nữa. Và bài cuối cùng có mặt dưới cội bồ đề này, một tàn cây rất là sọng và bóng mát, nó tượng trưng cho hạt giống của giác ngộ. Chúng ta hãy phát nguyện là thực tập làm sao để có được kiến thức về Phật pháp, có được trí tuệ về hành trì, để từ đó ta thành tựu được mọi sự nghiệp, mang niềm an vui hạnh phúc cho mình và cho người và cho tất cả mọi chúng sinh. Và bây giờ thì kính mời tất cả quý hành giả cùng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư 18 lần để tưởng niệm ngài tại đây. Khi chúng ta có mặt, một trong 4 kiến thức quan trọng nhất mà người Lê Ba đã cho rằng đó là nền tảng của hòa bình thế giới, hòa bình nhân tâm, hòa bình trong mỗi cộng đồng, hòa bình trong mỗi gia đình. Và cầu mong cho yếu tính hòa bình đó có mặt khắp mọi nơi mọi chốn để an lạc hạnh phúc có mặt với tất cả chúng ta.